Thế trước khi vào bài thì tôi cũng phải giải đáp một thắc mắc nhận được tuần vừa rồi. Thưa cha, cái câu hãy yêu anh em như chính mình vậy có ở trong cựu ước không? Nếu không có thì cũng có thể là do ý định của Chúa. Bởi vì con sợ là Phật giáo người ta nêu cái câu giống như cái câu vừa rồi từ thế kỷ thứ 6 trước công nguyên cơ. Thế thì xin cha giải thích. Theo các anh chị ấy, thì cái câu này nó có trong cựu ước không? Ở chỗ nào? Bây giờ ai cầm sách thánh ở trong tay lấy lại tin mừng Luca cho nó cụ thể thay vì nói một cách trừu tượng. Dụ ngôn rất quen thuộc và nổi tiếng trong tin mừng Luca chương thứ 10. Ở chương 10 bắt đầu từ câu 25. Chương 10 câu 25 thì các anh chị có thể đọc như thế này: và này, có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Người đáp: trong luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? Ông ấy thưa: ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giêsu bảo ông ta: ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Cảm ơn các anh chị. Thế bây giờ để ý câu 26. Khi Chúa Giêsu nghe người ta đặt câu hỏi thì Ngài hỏi ngược lại: trong luật đã viết gì? Cái luật này là luật nào? Luật cựu ước hay là luật tân ước? Luật cựu ước chứ. Thế rồi người thông luật này ông ấy trả lời vanh vách trong đó phần dưới đó: và yêu mến người thân cận như chính mình. Như vậy cựu ước có chưa? Có rồi. Trích nguyên văn ở sách Lê Vi chương 19 câu 18. Có rồi, nhưng mà vấn đề nó là thế này nè. Vấn đề là luật cựu ước nó như cả một cánh rừng ấy. Sở dĩ người ta đặt cái câu hỏi là điều răn nào trọng nhất, là bởi vì nó như cả một cánh rừng. Cấm cái này và phải làm cái kia. Và vì nó như một cánh rừng cho nên người ta không còn nhận ra được đâu là điều răn chính yếu nhất. Luật yêu thương đã có rồi, nhưng nó bị chìm trong cả một cánh rừng. Và lý do thứ hai, nếu mà chúng ta đọc tiếp xuống thì sẽ thấy ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: thế nhưng ai là người thân cận của tôi? Hỏi như vậy là bởi vì họ được giải thích rằng người thân cận của tôi là người cùng máu huyết, cùng tôn giáo với tôi. Đấy là người thân cận. Chúa Giêsu mới trả lời bằng dụ ngôn người Samari nhân hậu đấy. Ở trong dụ ngôn đó các anh chị nhớ rồi, nhân vật để làm gương mẫu đâu có phải là một người Do Thái, phải không? Mà là một người Samari. Còn những nhân vật đó mà bị coi như là không mẫu mực thì không những là người Do Thái mà lại còn là thầy cả nữa cơ. Cho nên lý do thứ hai nó nằm ở chỗ ai là người thân cận của tôi. Cái khái niệm về người thân cận nó bị giới hạn lại. Còn Chúa Giê-xu mở ra cho người ta thấy. Mà nếu chúng ta suy niệm kỹ cái dụ ngôn này sẽ thấy rất hay ở chỗ này. Ông thông luật, ông ấy đặt vấn đề ai là người thân cận của tôi. Chúa Giê-xu kể dụ ngôn người Sa-ma-ri nhân hậu và kết thúc cái dụ ngôn đó bằng câu ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Nghĩa là đừng có ngồi đó mà lý luận ai là người thân cận của tôi, mà ngược lại hãy hành động để trở thành người thân cận của người khác. Cái câu trả lời của Chúa Giê-xu nó độc đáo ở chỗ đấy. Đừng có ngồi đó mà lý luận, nhưng mà hãy hành động để rồi chính mình trở nên người thân cận của mọi người. Cho nên quay trở lại câu hỏi của một bạn học viên gửi đến đó, thì chúng ta thấy rất rõ câu trả lời đã có từ trong luật cựu ước rồi. Chỉ có điều là nó bị lu mờ đi. Và vì thế Chúa Giê-xu làm nổi bật lên và đồng thời nối kết luật yêu thương người thân cận với luật kính mến Thiên Chúa. Hy vọng là câu trả lời đó nó thỏa đáng cho người bạn của chúng ta, và đồng thời cũng là dịp để cho tất cả anh chị em chúng ta xác tín lại với nhau.